Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 30. Đối với Tô Mặc mà nói, khi biết được Tiểu Bạch Thỏ nhà mình bị một tên lão già đứng tuổi nhúng chàm, không thể nghi ngờ là lửa giận ngập trời. Một mặt, đối với lão già đứng tuổi kia, hiển nhiên sẽ tàn nhẫn ra tay, dứt khoát tiến hành đánh đập. Mặt khác, đối với Lâm Thư, Tô Mặc vẫn do dự thật lâu mới gọi điện thoại. Chuyện gì vậy? Em đang làm việc. Đầu bên kia điện thoại phát ra những tiếng động đang đánh bàn phím. Tô Mặc yên lặng nghe một lúc, mới chậm rãi nói một câu. Tiểu thư, thật xin lỗi. Bàn tay đang đánh bàn phím của Lâm Thư dừng lại. Làm sao vậy? Hôm nay, Tô Mặc có cái gì đó không đúng. Nhưng Lâm Thư lại không biết không đúng ở chỗ nào. Chỉ nghe thấy Tô Mặc nói một câu. Buổi tối về nhà sớm một chút. Sau đó là tiếng túc túc. Thật là kỳ quái. Ném, tính cách Lâm Thư chính là như vậy. Không nghĩ ra, vậy thì đừng nghĩ. Trực tiếp đem phiền não ném đi cho rồi. Vì vậy, khi chị Ly vừa đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy không phải là một Lâm Thư nằm nhòi trên bàn hai mắt vô hồn. Lâm Thư sửa soạn một chút, đi phỏng vấn với Amy. Quả thật, câu nói kia không sai mà. Cấp trên nhìn thấy bạn, thường thường đều là lúc bạn đang phân tán không tập trung. Còn lúc bạn vùi đầu trong gian khổ, thì cấp trên sẽ lựa chọn không nhìn thấy. Chị Amy là tổng biên tập của tạp chí Hoa Dinh. Một mái tóc cắt ngắn, nhìn qua khiến cô ấy cực kỳ giỏi giang. Đối với người gây trở ngại như Lâm Thư, có vẻ cực kỳ bất mãn. Lát nữa, cô chỉ việc ngồi ở bên cạnh, đừng nói chuyện làm hỏng buổi phỏng vấn, biết không? Lâm Thư gật đầu một cái. Cô luôn luôn là người biết khiêm tốn. Chuyện tranh giành nổi bật như này không phải phong cách của cô. Đối tượng phỏng vấn lần này, theo như Amy nói, là một doanh nhân khá khó trị. Nếu không, cũng không cần đích thân chị ta xuất chinh. Nhưng Lâm Thư cảm thấy, mặc dù thân phận, cái người tên Diên Ý này là hiển quý, nhưng mà cũng không khó nói chuyện lắm. Ít nhất khi gặp các cô đã dùng lễ nghi đón tiếp. Cười híp mắt, rất giống con mèo nhỏ trên tủ sách của chị Ly. Amy ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu phỏng vấn. Còn Lâm Thư ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đọc tài liệu của chị Amy. Diên Ý năm nay hơn 40 tuổi, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến bây giờ đã trở thành nhân vật chèo chống trong giới IT, được coi là nhân vật truyền kỳ. Amy phỏng vấn rất chuyên nghiệp, từ việc gây dựng sự nghiệp tới việc thành công, từ thành công nói tới những kế hoạch mở rộng trong tương lai. Đáng tiếc, mặc dù Amy cố gắng muốn nói tới những mặt về phương diện cuộc sống cá nhân, nhưng dáng vẻ viên ý, giữ kín miệng như bưng, thế nào cũng không chịu tiết lộ. Khi cuộc phỏng vấn rơi vào tình thế lúng túng, thư ký của viên ý gõ cửa đi vào, cắt ngang cuộc nói chuyện. Viên tổng, ngài có khách. Viên ý thoáng ái nái nhìn các cô. Mời hai cô ngồi ở đây, chờ một chút, tôi đi một chút sẽ trở lại. Amy cũng giống như thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái. Được, đợi đến khi viên ý ra ngoài, sắc mặt lại lập tức sụ xuống. Không phải rất thuận lợi sao? Lâm Thư tò mò hỏi. Thuận lợi ở chỗ nào? Amy lắc đầu, thở dài một cái. Những câu ông ta vừa mới trả lời cũng giống như mấy tạp chí khác, không lấy được tin tức độc nhất vô nhị. Tất cả đều là uổng phí. Viên ý là một người rất cẩn thận, chỉ cần hơi hỏi về vấn đề riêng tư một chút, liền lắc đầu mỉm cười. Thật sự là tiến vào cũng không thể, mà rút ra cũng không xong. Theo tin tức tiết lộ, Diên Ý đã có vợ có con. Chỉ có vậy, không biết gì hơn. Nếu có thể biết thêm một chút tin tức, dù chỉ là một tin nhỏ thôi, cũng có thể trở thành điểm sáng của tạp chí. Phải biết rằng, bát quái là bản tính của con người. Tổng kết xong, Amy vừa quay đầu, liền phát hiện Lâm Thư căn bản không có nghe, đang cầm một tờ giấy chơi trò gấp giấy rất vui vẻ, nhất thời hộ hảo công tâm. Chỉ vào Lâm Thư, tay run run lên. Cô, còn chưa bắt đầu nói bảo, Viên ý đã đẩy cửa đi vào. Thật ngại quá, vừa nãy nói đến đâu rồi? Amy đành phải che giấu sự tức giận, nhanh chóng khôi phục, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Vừa rồi, đang nói đến chỗ, đối với công ty, trong tương lai, năm tới, ngài mong đợi gì? Thật không ngờ, Diên Ý lại đem tầm mắt nhìn lên tờ giấy gấp trên tay Lâm Thư. Đây là hoa hồng. Lâm Thư gật đầu một cái. Dân, nhìn thấy trên bàn ngài có một bông, liền không nhịn được, cũng muốn gấp một bông. Chỗ này cần phải gấp lại. Nhìn Lâm Thư chậm chạp, không gấp tiếp, Diên Ý nhắc nhở. Cái này lúc đầu do cha tôi dạy tôi, bây giờ cũng quên mất rồi. Lâm Thư ngượng ngùng gãi đầu. Diên Ý cười, ha ha, tôi cũng vậy, đã dạy cho con gái mình. Giấy hoa hồng, giấy, ừ. Bông trên bàn ta, nó tặng cho tôi trong ngày lễ tình nhân đó. Lúc này, Amy mới đem tầm mắt nhìn về bông hoa hồng giấy đặt trên bàn làm việc của Diên Ý. Nhìn qua thì có vẻ đã gấp rất lâu rồi, nhưng lại được giữ gìn cẩn thận. Trong bụng thầm nghĩ, Chẳng lẽ lâm thư này lại có chút tài mọn? Nhìn lâm thư thì trong ánh mắt Amy có chút khen ngợi. Có lẽ vì bông hoa hồng giấy nên ngược lại Diên Ý như vừa mở mái hát. Không, không ít chuyện lý thú xảy ra giữa con gái và ông ta. Lâm Thư vẫn mỉm cười nghe, thỉnh thoảng chen vào mấy câu. Amy nhất thời cảm thấy không khí trở nên dịu lại. Khi cuộc phỏng vấn sắp kết thúc, Diên Ý mới dây trắng cười nói, hôm nay tôi nói nhiều quá rồi, nhưng trong lúc đó vẻ mặt lại tràn đầy thoải mái, không có gì bất mãn. Yên lặng ở trên bàn, nhớ lại ghi chép, phía sau thành công của một người là sự dịu dàng. Không thể không nói, lâm thư kia cũng không tồi, trong cái khó ló cái khôn. Đợi đến khi hai người ra khỏi cửa tòa nhà, Amy khích lệ nói, làm thế nào mà cô nghĩ ra cách dùng hoa hồng giấy để mở cánh cửa trong lòng Diên Ý vậy? Nhưng Lâm Thư lại ở trong trạng thái mù mờ trả lời. Tôi chỉ là muốn nhớ lại cách gấp hoa hồng giấy thôi. Không ngờ Diên Ý lại đột nhiên bu lại. Chẳng lẽ là do cô suy nghĩ nhiều quá? Thật ra Lâm Thư cũng là một tay mơ không hơn không kém. Amy không ngừng toát mồ hôi lạnh. Vận may của cô cũng không tồi. Kết quả của vận may tốt liền là Lâm Thư bài viết về Diên Ý giao cho cô. Amy bỏ xuống một xấp tài liệu chuẩn bị rời đi. Hả? Nhưng không phải tôi chỉ là một người phục chế dán, chỉ giả bộ đánh đấm thôi sao? Cái gì mà viết bản thảo? Cô không hề có kinh nghiệm. Amy, chị đang nói đùa với tôi sao? Cô kéo. Amy vừa quay đầu lại, liếc nhìn thấy Lâm Thư lệ rơi đầy mặt, dán chặt vào vạt áo mình, sống chết, không rời. Tôi không biết. Amy qua lệ hất Lâm Thư ra, trở lại chỗ ngồi, cầm một xấp tài liệu lên ném cho Lâm Thư. Đây là bản thảo trước đây tôi viết khi phỏng vấn. Cô xem thử xem, ngày mai phải nộp bản thảo cho tôi. Lâm Thư nhìn bài bản thảo phỏng vấn giống như từ điển tân hoa. Chết rồi. Một, làm tốt một chuyện chưa từng làm. Sự khó khăn của việc này đối với Lâm Thư mà nói giống như so sánh với việc khó sinh vậy. Nhìn qua màn hình máy tính trống trơn, lại nhìn đồng hồ báo thức chỉ 5 giờ, Lâm Thư lệ rơi đầy mặt, nhớ tới ánh mắt khích lệ của chị Amy cùng với vẻ uy hiếp của chị Ly. Lâm Thư phù phù một tiếng, nằm nhòi trên bàn phím. Giả chết, không giải quyết được vấn đề, cho nên vẫn phải tiếp tục. Chấp giá lung tung, cuối cùng cũng làm xong nhiệm vụ, viết ra 2000 chữ. Lâm Thư nhìn lên, đã gần 10 giờ rồi. Nguy rồi. Trong lúc giật mình, nhớ tới trước đó, hình như Tô Mặc gọi điện thoại tới, bảo cô về nhà sớm. Lâm Thư tìm điện thoại, quả nhiên có đến mười mấy cuộc gọi lỡ. Lúc vội vội vàng vàng trở về nhà, Lâm Thư chỉ thấy vẻ mặt có chút tối đen của Tô Mặc. Tại sao không nghe điện thoại? Em để ở chế độ im lặng nên không nghe thấy. Tại sao muộn như vậy mới về? Em phải viết bản thảo. Tại sao những lời hỏi đáp này nghe qua giống như lời đối thoại giữa con gái đang trong thời kỳ trưởng thành với cha mình thế nhỉ? Tô Mặc cau mày. Viết bản thảo? Không phải là em phụ trách trang web sao? Tại sao lại chạy tới chỗ viết bài của tạp chí? Lâm Thư liền xoa xoa tay, kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay. Kết quả, Tô Mặc nghe xong, mặt càng đen hơn. Trầm mặc một lúc lâu, Tô Mặc mới chậm rãi nói. Lâm Thư, hay là em đến chỗ anh thực tập đi. Tại sao? Lâm Thư nghi ngờ liếc nhìn Tô Mặc. Cảm giác em ở bên cạnh anh sẽ làm anh yên tâm hơn một chút. Vậy sau này công việc của em làm thế nào? Chân mày Lâm Thư cũng khẽ nhíu lại. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn luôn. Đến lúc đó, anh nuôi em sống qua ngày. Thế nào? Tô Mặc xoa xoa đầu, Lâm Thư mỉm cười nói. Lâm Thư hất tay Tô Mặc ra, giọng nói có chút mất tự nhiên. Ý của anh là để cho em ở nhà biến thành thiếu phụ, luống tuổi có chồng. Làm sao có thể là thiếu phụ luống tuổi có chồng được chứ? Nếu như em rảnh rỗi nhàm chán, có thể đến công ty làm thư ký cho anh được không? Không cần. Muốn tự mình tìm việc làm, tự nuôi sống bản thân. Lâm Thư ngập ngừng nói. Cảm giác Tô Mặc có chút dã man, không hiểu chuyện. Anh sẽ lo lắng cho em. Tô Mặc nhắm chặt mắt, trong giọng nói có chút uể oải. Em không nói cho anh biết việc em bị quấy rầy ở công ty, không có nghĩa là anh không biết. Hơn nữa, như tối nay chẳng hạn, em có biết anh lo đến mức nào không? Chạy khắp nơi mà không tìm thấy em. Nếu em không thể tùy thời, tùy chỗ nhìn thấy em, thì anh rất không yên tâm. Ánh mắt của Tô Mặc quá mức kiên định. Lâm Thư lùi về phía sau mấy bước, thậm chí quên hỏi Tô Mặc, tại sao anh biết chuyện của cô xảy ra ở công ty? Nhưng mà chỉ một việc này thôi, cô không muốn lùi bước. Tô Mặc, anh không thể giúp em cả đời được. Có rất nhiều chuyện em muốn tự mình học cách đối mặt. Tại sao anh không tin rằng em có thể làm được? Trong suy nghĩ của anh, lúc nào em cũng làm sai. Anh có hiểu không? Em muốn có một ngày sẽ trở nên xuất sắc. Trở nên xuất sắc một chút. Tiểu thư, anh không hề nghĩ rằng em làm sai điều gì hết. Chỉ là... Tô Mặc nở nụ cười bất đắc dĩ, không biết làm sao. Tiểu thư, bây giờ vị trí của em ở trong lòng anh quan trọng so hơn với bất cứ thứ gì, em hiểu không? Tiểu thư, em có thể trở nên dũng cảm. Em có thể trở nên không sợ hãi. Nhưng mà em nên hiểu, anh mãi mãi đứng ở phía sau của em. Tùy thời, tùy chỗ, em đều có thể dựa vào. Em không cần thiết phải kiên trì như vậy. Thật lâu sau, Lâm Thư không nói gì nữa. Có mấy lời, một khi đã nói ra khỏi miệng, liền thay đổi. Ý của Tô Mặc, Lâm Thư có thể hiểu, nhưng mà Tô Mặc lại quên hỏi một câu chính là cảm nhận của Lâm Thư. Có đôi khi, cái tình yêu cần phải sự đối mặt, chứ không phải là tự cho, bảo vệ là đúng. Trong buổi hội nghị thường lệ thứ sáu của Hoa Dinh, lần này Lâm Thư làm rất tốt. Chúng ta cho cô ấy một tràng pháo tay khích lệ. Chị Ly nói cực kỳ vui vẻ, nhưng mà nhân vật nữ chính Lâm Thư lại đang đắm chìm trong thế giới của mình. Tối hôm qua, Tô Mặc nói như vậy, làm cho Lâm Thư giật mình, không biết làm sao. Có lẽ nên nghe theo lời Tô Mặc, đợi sau khi tốt nghiệp, ở nhà ăn uống miễn phí qua ngày. Có lẽ thời gian trôi qua sẽ rất nhàn hạ, nhưng mà cuộc sống như vậy, khó tránh việc dựa dẫm theo đuôi. Tất nhiên, mặc dù trong hai mươi mấy năm qua, Lâm Thư chưa hề theo đuổi điều gì hết. Nhưng mà dựa vào người đàn ông nuôi sống mình cũng là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng Tô Mặc nói cũng có lý, khiến cho cô trong lúc này không có lý do gì đến phản bác. Hơn nữa, buổi sáng trước khi đi, Tô Mặc đã nói một câu: chủ nhật này, mọi người trong nhà tụ họp ăn bữa cơm. Em có muốn đi cùng không? Cái này coi như là đi gặp cha mẹ sao? Mặc dù đã từng gặp mẹ Tô, nhưng vừa nghĩ tới những người mà bình thường chỉ thấy trên TV lại xuất hiện trước mặt mình, Lâm Thư vẫn có chút lạ lẫm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Thư cảm thấy cả một mớ lèn rối tung đang lăn qua lăn lại trong đầu, khiến bản thân cô thất điên bát đảo. Lâm Thư! Lâm Thư! Lâm Thư! Cuối cùng, chị Ly không nhịn được, thức tỉnh Lâm Thư đang đi vào cõi thần tiên. Muốn cô nói một chút về cảm tưởng của mình đối với công việc gần đây. Chị Ly tràn ngập mong đợi nhìn về phía cô. Lâm Thư mắt nhìn xa xăm. Làm việc giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước. Chị Ly đập bàn. Lâm Thư, cô cẩn thận, không tôi cho cô cuốn gói ngay bây giờ đó. Quả nhiên, ôm hy vọng với Lâm Thư là việc vô cùng sai lầm. Cẩn thận, từng ly từng tí nhìn vẻ mặt giận dữ của chị Ly. Lâm Thư ngoan ngoãn ngậm miệng. Sau đó, tiếp tục đau buồn. Nhưng chủ nhật này phải làm sao đây? Lâm Thư ngồi ủ rũ ở vị trí. Đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại về cho cha mẹ mình để tham khảo ý kiến một chút. Amy lại đột nhiên đi tới. Lâm Thư, cô sắp xếp lại những tài liệu này một chút đi. Dần, từ sau lần viết bản thảo của cuộc phỏng vấn với Diên Ý, Amy luôn luôn cố tình vô ý tăng thêm lượng công việc cho cô. Nhưng mà dù sao cũng rảnh rỗi, không có việc làm. Lâm Thư cũng không có oán hận gì. Nhưng đợi đến lúc mở tài liệu ra, Lâm Thư mới phát hiện, không ngờ lại về Tô Mặc. Không phải là chưa từng nghĩ tới, một người giống như Tô Mặc, bất kể đi tới đâu đi nữa, cũng giống như cá gặp nước. Nhưng khi thực sự nhìn thấy những tài liệu đặt trước mặt, thì Lâm Thư vẫn khó tránh khỏi có chút sửng sốt. Đây được gọi là thiên phú sao? Ảnh chụp Tô Mặc đang cầm ly rượu, cẩn thận mỉm cười nhàn nhạt trò chuyện với người đối diện. Mỗi một giơ tay nhấc chân đều rất tự nhiên cao quý. Đôi mắt đèn nhánh hẹp dài, bình tĩnh như hồ nước, nhìn qua rất dịu dàng. Nhưng khi cẩn thận nhìn kỹ lại thì lại sâu không thấy đáy. Đây mới là Tô Mặc, một người quen thuộc mà xa lạ. Bỗng nhiên trong lúc này, Lâm Thư cảm thấy có lẽ cô chưa bao giờ hiểu hết về anh. Thiên chi kiêu tử, bốn chữ này mới thích hợp với Tô Mặc. Làm sao lúc trước đây cô có thể có suy nghĩ rằng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, bình bình, thường thường khi ở cùng Tô Mặc được chứ? Trong đầu Lâm Thư trống rỗng, rồi lại ngây ngô nằm ở trên mặt bàn, đem những tài liệu kia đọc đi đọc lại mấy lần. Sau đó, quyết định ném. Amy nhìn thấy, cau mày, Lâm Thư, những tài liệu kia cô sắp xếp lại chưa? Lâm Thư chợt ý thức được, hỏng rồi, tự nãy kích động quá đã liếc nhìn thùng rác. Lâm Thư rùng rùng rẩy rẩy xê dịch người che khuất tầm nhìn của Amy. Xong ngay đây ạ. Có thể không đi được không? Lâm Thư đáng thương nhìn Tô Mặc, dùi người trên sofa, không nhúc nhích. Tô Mặc xoa xoa mi tâm, chỉ vào bánh bao đang ngồi chồm hổm ở bên cạnh. Có hai lựa chọn, một là để cho bánh bao đuổi, hai là đi cùng anh. Lâm Thư nhìn bánh bao thè lưỡi, khí thế bừng bừng, vô cùng vui vẻ. Gần đây trong nhà không có ai, đành phải đem bánh bao đến gửi tại quần sủng vật của khu phố. Xem ra một thời gian dài chưa được ra ngoài chạy nhảy rồi. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng nửa sống nửa chết khi bị bánh bao đuổi, Lâm Thư liền rơi lệ. Ở trên xe, Tô Mặc nói sơ qua về những hiểu biết cần thiết đơn giản nhất trong nhà họ Tô. Năm đó, ông cụ Tô từng trải qua cuộc hành quân 2.500 dặm theo Hồng quân Công Nông Trung Quốc, sau đó lại tiếp tục sống chết trong bom đạn chiến tranh, mới ngồi vào vị trí như ngày hôm nay. Ông cụ Tô có hai người con trai, một là cha của Tô Quảng, Tô Kiến Bang, người còn lại là cha của Tô Mặc, Tô Kiến Quốc. Hai người, một là chính trị gia, một là thương gia, đều thuận buồm xuôi gió. Vợ Tô Kiến Quốc, Diệp Minh, từ nhỏ đã được nhà chồng cưng chiều, theo như Tô Mặc nói. Cha cưới mẹ vì sự ngây thơ, sau đó vì vậy bi kịch cuộc sống bắt đầu. Lâm Thư âm thầm ghi nhớ ở trong lòng, xem ra chỉ cần thu phục được mẹ Tô, vậy thì mọi chuyện đều ok rồi. Dựa vào những lần gặp mặt trước, Lâm Thư cũng có thể nhìn ra được 3-4 phần tính cách của mẹ Tô. Một câu nói tổng quát: sói đội lốt cừu, nhìn như vô hại nhưng thực ra rất phúc hắc. Quả nhiên, có một số thứ là được di truyền từ dòng họ. Lâm Thư không nhịn được liếc nhìn Tô Mặc một cái. Trên đường đi tới nhà họ Tô, không gặp bất kỳ một chiếc xe nào đi trên đường. Tô Mặc dừng xe, kéo Lâm Thư vào lên trong nhà. Một người bảo vệ ở cửa lớn đã nhìn thấy Tô Mặc từ phía xa, có chút kinh ngạc, nhìn kỹ lại lần nữa, mới cuống quýt chào hỏi. Đã bao lâu rồi anh chưa về? Lâm Thư đầu đầy vạch đen. Tô Mặc nghiêng đầu, suy nghĩ trong giây lát. Mới hơn một năm thôi. Lâm Thư: đồ con cháu bất hiếu. Ôi, chẳng lẽ mình bị hoa mắt sao? Đây không phải là anh tôi. Tô Mặc sao? Đột nhiên, phía sau truyền tới một giọng nói đầy kinh ngạc, nghe kỹ lại tràn đầy trêu chọc. Đó chính là người sao Hỏa, đeo mặt nạ da người đấy. Một giọng nói đàn ông tự tin vang lên, ngay sau đó đầy nghiêm trang. Ngữ điệu lại trầm ổn, làm cho người nghe cảm thấy lời anh ta nói rất có lý. Lâm Thư nhịn không được nhìn Tô Mặc mấy lần. Tô Mặc quay đầu nhìn lại. Ngoài Tô Quản ra, còn có thể là ai? Được rồi, đừng có dở hát chồng khen hay nữa. Từ trước tới giờ, Tô Mặc đối với cô em họ, mười ngón tay không dính nước nóng pha lạnh này thật sự là không nói được gì. Lại càng không thể hiểu được sự cưng chiều đến vô pháp, vô thiên của cô mình đối với đứa em này. Đơn giản liền coi lời nói của bọn họ là không khí. An Dương đâu? Tên tiểu tử đó đã tới từ sớm rồi, đang làm nũng với ông nội, bà nội. Tô Quảng bĩu môi, cô rầu rĩ không vui. Đứa con này đã cướp đi sự cưng chiều vốn thuộc về cô. Cố Minh lại chỉ im lặng, không nói gì, khẽ nhéo má vợ mình. Tô Quảng bị nhéo má liền bĩu môi, còn khóe miệng Cố Minh lại không tự chủ được, khẽ cong lên. Lâm Thư đi theo phía sau bọn họ, không khỏi có chút hâm mộ, giật nhẹ tay áo Tô Mặc. Bọn họ thật hạnh phúc. Từ nhỏ, Tô Quảng đã dính lấy Cố Minh như vậy rồi, được coi là thanh mai trúc mã đó. Tô Mặc nhớ lại những chuyện trước đây, không khỏi bật cười. Trong lúc đó, Lâm Thư bỗng rất muốn biết dáng vẻ hồi nhỏ của Tô Mặc như thế nào. Mẹ Tô vừa nhìn thấy Tô Mặc, gần như là dùng vận tốc của lốc xoáy sét đánh nhào tới. Mặc Mặc à, cuối cùng con cũng trở về. Tô Mặc bị nhiệt tình của mẹ già làm cho liên tục lùi về phía sau hai bước mới dừng lại. Cười bất đắc dĩ nói, mẹ bình tĩnh chút, còn không phải là tại con. Mẹ Tô lập tức bày ra dáng vẻ lả chả chực khóc. Vân vân, mẹ nói đúng, là do con sai, vẫn còn chưa được sao. Tô Mặc thật lòng thành ý xin lỗi. Ở trong nhà này vẫn có người lo lắng cho anh, nhưng anh lại trốn tránh lâu như vậy. Lúc này mẹ Tô mới hài lòng, vừa quay đầu lại thấy Lâm Thư, đôi mắt lập tức lại thành hình trăng lưỡi liềm, vẫy vẫy tay về phía cô. Tiểu Thư, lại đây. Gần như là theo bản năng, Tô Mặc vươn tay ra bảo vệ Lâm Thư. Tất nhiên anh biết không phải là mẹ già muốn trách mắng gì Lâm Thư, nhưng động tác này lại lọt vào cặp mắt hung tợn của mẹ. Dội cái gì, sợ mẹ ăn thịt vợ con hay sao? Tất nhiên là mẹ sẽ không ăn cô ấy, nhưng mà sẽ lừa gạt cô ấy. Những lời này đương nhiên Tô Mặc không dám nói ra miệng, đành phải trơ mắt nhìn mẹ già bắt cóc Lâm Thư. Mặc Mặc, không bắt nạt cháu ư? Lâm Thư lắc đầu. Mẹ Tô thấy thế dương dương tự đắc nói, bác biết ngay mà, là cháu có thể làm được mà. Cái này gọi là lấy nhu thắng cường. Đang nói, đột nhiên Cha Tô đi tới. Nói chuyện gì vui vậy? Tô Kiến Quốc có khuôn mặt hình chữ quốc. Dung Dức nhìn từ xa có vẻ rất nghiêm túc. Chỉ là hồi còn trẻ, ông và Lâm Tiên Sinh là bạn tốt của nhau. Lâm Tiên Sinh thường nhắc về ông là một người khéo hiểu chuyện. Phụ nữ đối với Lâm Thư coi như là trăm nghe không bằng một thấy, cũng rất thân thiết. Nói chuyện phiếm một chút không được sao? Mẹ Tô hừ lạnh một cái, hiển nhiên là không để cha Tô vào mắt. Bà Tô dài trán thở dài. Bộ em không nhìn thấy con trai em ở bên kia đã cuốn đến mức độ nào rồi sao? Bao giờ em mới có thể làm cho anh yên tâm được đây? Tuy rằng lời nói như vậy, nhưng Lâm Thư cảm giác trong giọng nói của Ba Tô một chút xíu tức giận cũng không có, chỉ là cưng chiều. Mẹ Tô nhướng mày. Nếu có một ngày tôi làm cho ông được yên tâm, thì sự tồn tại của ông còn giá trị gì nữa? Trời, bà thật là... Bà Tô xoay người, không phản bác được. Mẹ Tô à, cái này có phải gọi là lấy hung dữ, chế hung dữ không? Lâm Thư yên lặng. Lúc ông cụ Tô từ trên lầu đi xuống, liếc mắt thấy người con gái lần đầu tiên đứa cháu mình dẫn về, không khỏi vui vẻ ra mặt, kéo Lâm Thư hàn huyên chuyện nhà một lúc lâu. Lâm Thư quẩn bách, không chịu được, nói không lo lắng, đó là gạt người. Bị mấy người lớn nhà họ Tô cố tình dây lại một chỗ, không thể cầu cứu. Cuối cùng vẫn là Tô Quảng giải dây. Ông nội, ông có cháu dâu nên liền quên cháu gái. Ông chỉ nói chuyện phiếm với Lâm Thư một chút thôi mà. Người ông cụ Tô cưng chiều nhất là Tô Quảng. Nghe thấy cháu gái lên tiếng, cũng cười tích mắt, vui vẻ đem Lâm Thư tặng cho cô. Tô Quảng vừa dẫn Lâm Thư tới sofa. Ồ, chẳng lẽ là tôi tới không đúng lúc? Một giọng nói thanh thanh thúy thúy của phụ nữ vang lên ngoài cửa, khá quen thuộc. Lâm Thư vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên là Diệp Lan. Diệp Lan liếc nhìn Lâm Thư, hoàn toàn không để cô vào mắt, mà là mỉm cười đi tới trước mặt mẹ Tô, thân mật ôm lấy bà. Dì à, mấy ngày không gặp, dì có nhớ cháu không? Mẹ Tô lườm Diệp Lan một cái. Tiểu Lan, không phải mấy ngày trước vừa mới gặp sao? Sao lại đã quên rồi? Hồi nhỏ Diệp Lan này có ở nhờ trong nhà chúng tôi một thời gian. Nghe nói là có quan hệ họ hàng với bác gái. Miệng lưỡi lúc nào cũng giống như quét mật vậy, dối trá. Nhưng trước đây, cô ta và Tô Mặc rất không thích nhau. Tô Quảng nhỏ giọng nói bên tai Lâm Thư, còn đặc biệt cường điệu ba chữ, rất không thích. Lâm Thư vừa quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Tô Mặc. Có nóng bỏng, có lúng cúng, có áy náy.